thưa thầy, cái câu hỏi này con đặt để mà cho chung cho cái vấn đề mà cái khung pháp lý vô vi, để xin thầy có một số anh em không có bị ngộ nhầm, là xin thầy giải thích thêm cho chúng con được hiểu thêm về trình độ tu học của hai bạn đạo tu rất cao sâu. Một bạn đạo niệm Phật đến một lúc tuyệt đỉnh đến nỗi khi nghe âm nhạc vẫn có thể niệm Phật được. Một bạn đạo khác tu rất cao đến nỗi khi nghe đang niệm Phật hay là đang lúc niệm Phật vẫn có thể khiêu vũ được. Và chúng con cũng xin thầy cho biết kết quả hai bạn đạo tu rất cao trên sẽ ra sao.
Đó là bước vào trụ tâm an tịnh thì lúc nào có thể niệm Phật được, nhưng mà còn niệm á cũng chưa được cao. Nhớ nó là sao? Khi anh đi nhảy đầm, ai đã làm bất cứ gì và hiện tượng ngay trung tâm bộ đầu nhìn là thể hiện trong nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật, là cái thức hòa đồng đã mở rồi thì ở chỗ nào cũng thành lập được cái trực khí. Khi người đó đến là chỉ đem sự cứu khổ ba vui mà thôi, còn dùng ý niệm nữa là cũng còn chưa ta, dùng cái nhớ nó nhanh hơn là niệm niệm chậm nữa.
Từ câu hỏi kế tiếp của anh Vương Thanh Vinh. Xin mời anh Vương Thanh Vinh.
Dạ, kính xin thầy giải đáp thắc mắc cho con có câu hỏi đây. Thời gian là gì? Tại sao có thời gian và tại sao con người bị hơi lại về thời gian?
Thời gian là sắp đặt trật tự của thế gian. Còn tiên Phật không có thời gian, không không gian. Người thế gian bị mất trật tự, trượt nặng, cho nên bắt buộc phải làm trong trật tự của thế gian. Nếu không có thời gian thì loạn rồi. Trật tự của thời gian là phải dùng thời gian.
Dạ sư thầy, vì tại sao thời xưa, khi xưa người ta nói là một ngày ở trên tiên và ba năm ở thế gian?
Đúng như vậy. Cao tầng nào thì rút ngắn gì nè. Cho nên bây giờ vệ tinh đã chứng minh bay thì cao hơn mà có thể chụp được cái số xe hơi đang chạy trên đường. Thấy chưa? Cao thì xa, cao chừng nào thì thấy trọn hơn và rõ hơn. Cho nên các bạn tu đây là cũng đi đúng được, khai tâm niệm trở về với thánh hai mua đi dâu đi lên trên thì thanh hòa thanh, lúc đó trong nháy mắt chúng ta đã đến hơn. Cho nên cái ánh sáng của mặt trời chấn động được nhanh vô cùng, chúng ta thấy chưa? Nó mới tỏa ra ánh sáng. Hai luồng điện âm dương của bóng đèn cũng đụng chạm với nhau chớp nhoáng nhưng mà không sáng bằng ánh sáng của mặt trời, chấn động lực. Còn chấn động lực của đấng thanh tịnh còn mau gấp triệu lần. Cho nên càng tu các bạn thấy là tư tưởng các bạn vừa hỏi là vừa đáp, còn cần phải suy nghĩ nhanh như vậy để các bạn thấy rõ là ta có khả năng tiến tới một thức vô cùng của thượng đế đã.
Dạ sư thầy, xin cho thầy cho biết ý kiến về bốn câu thơ sau. Vạn pháp quy về một chữ thiên, pháp tùy trình độ ngộ đạo thiên, từ lòng hải mở quan mê chắc, tâm thành hành pháp rõ chữ thiên.
Đó, cho mỗi người có trình độ không không phá, do tâm thành, cho nên vô vi là đa diện. Mà người nào có tâm thành lưu tưởng, thì người đó có thể thành đạt theo khối vô vi, tùy theo trình độ của họ. Có người nói rằng một tôi phải có sự chứng minh của đạo Phật, tôi mới có khả năng cùng tiến nhẹ nhàng, thì người đó cũng muốn hiểu theo đó. Họ nghe qua những âm thanh khi giải đó gây tán trong lòng họ và họ sẽ tỉnh trầm thính. Còn người phải tập tành, phải sơ đồ, phải pháp luân thiền định, tôi mới được mặt trong một ngày. Đó. Chính tôi đã giải tôi đã chứng nghiệm mức tiến của chính tôi, thì tôi thấy là trình độ tôi định mở nhưng mà tùy theo trình độ mà thôi. Rồi cái quẻ mở ra thì nó cũng tương đồng với đại đạo vô vi ở bên trên, không có sanh ra. Cho nên tôi lấy các loại xe Nhật, xe Mỹ, xe Đức cũng đi tới Đức mà thôi. Nhưng mà trí trí con người có đặt đi tới Đức hờ không, anh ngứa đường vẹo lại à, không vun bồi đức tin là mình thiệt thòi, và nếu vun bồi đức tin thì mình sẽ thành đạt.
Xin cảm ơn chị.
Kính thưa thầy, câu hỏi kế tiếp của anh Nguyễn Hùng Thu Bình Hậu. Xin mời anh Lý Hùng Hậu.
Là khi sau khi con khu, con làm chứng minh thì thấy đi trên một con đường tới có nhiều ngã rẽ. Thì thần thức con nhận thấy trong đó có một con đường con đã từng đi qua, nhưng còn mãi phân vân, không biết là có thật sự đúng như thế không. Thì ngay lúc đó, con đang trạng thái nửa mê nửa tỉnh, con nhìn thẳng trung tâm trong mày của con, thì hiện ra một màu sắc trắng hơi xanh, hình giống như con mắt, và bên trong có tròng con mắt rất đẹp. Thì hình đó hiện lên vài giây thì từ từ lưu đi, và sau đó hiện lên một đốm sáng. Hiện đó, con nhìn thẳng đốm sáng đó một lát, thì đốm sáng nó từ từ bay thẳng lên rồi mất hút. Trạng thái đó như thế nào? Xin thầy giải đáp cho con.
Trạng thái đó là một việc đi một vòng quanh trong điểm thiên địa, rồi xuất ra trong thiên địa mạng đó, và hội tụ Vô Đi Châu cho cao đài thiên âm dẫn chia.
Kính thưa thầy, có một lần khác, sau khi công phu xong, con cũng nằm làm chứng minh, thì thấy thầy và với một chị bạn là vài người nữa, nhưng con không nhớ rõ là ai ở trong nhà. Thầy thì ngồi trên ghế, không nói gì cả. Sau đó con thấy có những người nắm hai tay con bay trong khi tư thế nằm. Thì lúc đó con hơi quản, tự nhiên thần thức con niệm lục tự Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật liên tục. Thì khi con niệm như thế thì con thấy bay tốc nhanh, tốc độ nhanh càng khủng khiếp hơn. Nhưng lạ thay con không còn sợ nữa, và bay lên trong tư thế đứng nghiêng khoảng 65-70 độ. Thì càng niệm thì càng bay nhanh hơn nữa. Thì một lát thì con thấy khô cổ, con nuốt nước miếng thì hường tỉnh lại. Và qua cái chứng này thì con thấy, cảm nhận theo sự hiểu biết riêng của con, thì thấy là nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật thật là vi diệu. Thì sự cảm nhận con như thế, qua cái ấn chứng đó con nhận thấy như thế. Ngoài ra không biết còn có những điểm gì khác không, xin thầy giải đáp cho con. Và xác nhận là khi con thấy thầy đó có phải thật là thầy không?
Đúng về truyền cảm của nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật và hành giả đã thực hành, nhưng mà cái đó là nguồn chân điển đã xuất, nhưng mà có thể đi xuất được khô hết cổ, không còn một giọt nước miếng mới thấy ta đi xa trở về lâu lắm nó mới có nước miếng. Đó là cái phần điển thanh định đã xuất phát nghi hợp đạo, cho nên cố gắng giữ lấy sự thanh tịnh, rồi đây sẽ thay đổi rất nhiều sau khi trở nơi và tiếp tục luyện tập nữa, rồi mới đi tới cái chuyện hòa đồng cái các em.
Kính thưa thầy, khi con nghe trong những văn lời pháp luyện của quý bạn đạo khóa 1 giải nghiệp tâm tại thiền viện Lỵ Tiên, thì con có cảm giác như những lời pháp luyện của quý bạn đạo như là của con, như là con đã từng pháp luyện như thế. Khi pháp quý bạn đạo khóc thì con khóc theo. Con có cảm giác như là những gì xảy ra cho bạn đạo như là của con là bạn đạo. Và lúc này con hay khóc khi nghe những gì cảm động bạn đạo khóc, là con không cầm được nước mắt. Xin thầy giải đáp cho.
Như tôi nói rằng sẽ đi tới thích hòa với vạn linh, rồi đây sẽ mở tượng và yêu thương tiên tâm thức hòa lập. Tất cả là ta là tất cả. Mới linh, nếu ta và với tất cả đều xa cách, chưa bao giờ định lực, thì nó còn sẽ đi tới hòa đồng, rồi được yên tới linh rồi lại định.
Nam Mô A Di Đà Phật, con xin lỗi các thầy, và con xin được phải lễ thầy ba lại trong tâm con. Nam Mô A Di Đà Phật, vạn vật thái bình.
Xin mời anh Hùng Hiệp.
Nam Mô A Di Đà Phật, vạn vật thái bình. Kính thưa thầy, con xin có được hai câu hỏi, xin được thầy xin giảng giải cho. Người Việt ta thường hay tự hào mình là con rồng cháu tiên, hoặc từ bọc trăm trứng. Vậy niềm tự hào trên có hợp lý hay không? Và với tầm nhìn đó có làm cản trở cho sự hòa hợp với các dân tộc khác hay không?
Bởi vì khi mà chúng ta là người Việt Nam đã chịu đau khổ rất nhiều, hay sợ, mới cảm thấy được khỏi về trên, mới biết được nguồn cội con rằng chót biết. Luôn luôn phải nhìn nhận, luôn luôn phải hy sinh, luôn luôn phải cần cù trong sự đau khổ để có cơ tiến hóa. Cho nên ngày hôm nay, cơ trời di chuyển cho người Việt Nam đi khắp xứ, nhưng vẫn ở trong tình trạng bị kỳ thị, khổ tâm và muốn lưu luyến trở về quê hương, trở về nơi thần tiên giải thoát. Cho nên tâm thức của người Việt Nam nó khác hẳn. Về con đường tu, các bạn thấy ở Việt Nam, tất cả đạo giáo phổ biến ở Việt Nam đều nhanh chóng và thành tựu. Tất cả tôn giáo cả thế giới đến cũng phổ biến từ Việt Nam. Việt Nam phục học và tiến. Cho nên người Việt Nam là người khổ, cần cù, hiếu đạo, nhưng mà chưa được có nguyện đạo minh chánh để thừa độ tự đi. Ngày hôm nay người Việt Nam đã luận được một phương pháp tự đi tự thức và không còn lệ thuộc bê trễ nữa. Cho nên cố gắng nắm lo mà tu, thì đương nhiên chúng ta đạt được quân bình, thấy rõ chúng ta là con rồng các kiến của con người và tất cả nhân loại lượng được pháp này rồi, gọt rửa cái trần tâm lệ thuộc của vật chất rồi, cũng thấy nó là huynh đệ một nhà trong quả địa cầu không có xa cách. Tất cả đều có nhiệm vụ xuống thế gian độ tha và cứu mình.
Câu hỏi thứ hai của con là người Tây phương chịu ảnh hưởng của học thuyết duy lý thì ông, nhiều người tin rằng con người là do sự biến thái và tiến hóa từ giống vật đi lên, loài người là sự biến thái từ loài khỉ rồi thành người. Vậy tầm nhìn duy lý đó có thích hợp hay không?
Nó thích hợp theo trình độ duy vật của hiện tiền rờ mó, còn về tâm linh thì nó khác. Về tâm linh người Tây phương cũng thấy rõ, nhiều người đã chết rồi nó đứng dậy lại nhìn trở lại vợ con của mình mà mang cái mặt bao chi cũng ra thường lắm. Nhiều người nằm trong nhà thư xuất hồn ra thấy bác sĩ điều trị chính mình và khôi phục trở lại tường trình những cái chuyện quá khứ cả đó khó nghe chưa. Cho nên trình độ của người Tây phương hiện tại đang dẫn dắt mở vật chất rờ mó được, cái gì cũng phải có chứng minh. Nhưng về pháp lý vô vi là có sự chứng minh của hành giả tự thức. Nếu người chịu thực hành thì biến cải tâm lạ, mà trong đó họ sẽ chứng minh ngày nay chúng ta thay đổi bằng cách nào. Đó là cái khoa học quyền lý trong nội tập. Từ sự hung hăng, từ sự si mê, trở về sự trơn giác thanh tịnh, thì họ biết đi cái pháp này thì nó không khác gì chúng ta, cũng như chúng ta vậy. Họ cảm thấy họ khổ hơn, họ bị trói buộc vì vật chất, sự đòi hỏi số mơ khác, trưa khác, chiều khác, ăn mặc, ăn uống, đủ chuyện hết. Rồi họ thấy sự ác độc của con người vẫn trường tồn trong nội tâm. Cho nên lúc đó họ sẽ từ bi và xóa bỏ tất cả những sự tâm loạn hướng ngoại và trở về cái nội thức, thấy cái hồn mất diệt. Những lần rao giảng của các cha trong nhà thờ cho chúng sanh thấy rằng hồn mất diệt nên giữ nó mà tu. Thì lúc đó họ nắm được cái pháp thì họ còn đi nhanh hơn người thường của chúng ta. Chúng ta nhiều khi ý lại trời Phật độ cho chúng ta, chứ còn người Tây phương mà ta nắm được kỹ thuật là ta sẽ đi tới mãi mãi. Cho nên có nhiều người tu về pháp lý vô vi, người Tây có, người Mỹ có, họ tu rất kỹ và họ thành đạt rất mau, mà tâm hồn đó lúc này thoải mái và tự nhiên trở nên cần kiệm hơn người Việt Nam. Họ cảm thấy người Việt Nam xài phí nhiều hơn họ, và trước kia họ lại xài phí hơn người Việt Nam. Vì họ cũng cần thiết một cách nữa, họ cần thiết về tâm linh, họ cần thiết sự sống nhẹ nhàng, nhàn hạ cho tâm hồn họ. Thì họ cũng có hao phí, và họ thấy có một cuộc sống thoải mái, và họ yêu đời hơn, yêu đạo hơn.
Thầy thật cảm ơn thế.
Kính thưa thầy, câu hỏi kế tiếp của anh Trần liên tiếp.
Kính thưa thầy, kính thưa quý đạo hữu, con có đẹp con tiếng Phật. Thì sau khi con chịu khó đặc biệt trở về, thì đầu tiên con ngồi thiền. Khi soi hồn, con nghe tiếng rung vang lên trong người. Con lắng nghe kỹ thì tiếng rung nó đã dây và càng rõ hơn. Xin thầy biết thế làm thế nào?
Đó là hành giả đã niệm được Nam Mô A Di Đà Phật và thì thích Nam Mô A Di Đà Phật, nó quy hội trên trên bộ đầu mà tiến lên trên vang gọi ngược cho lòng lại thành là tiếng tu để kỳ thật nó là quy lý của Nam Mô A Di Đà Phật.
Thưa câu thứ hai về phần tìm và thầy tìm lại là có khi đến hâm bệnh nhân tụ điểm giữa trung tâm kim mài và niệm thẳng nhiệt thật để cứu độ thì trong tiếp của con tâm muốn nói thì con thấy rằng tự cử phản ngồi ở nhà dùng bữa cơm tâm sự vô tình đó mà cứu được em bé không được cứu được em bé là cái phần tâm linh hay không nhận xác nữa thì con nghĩ rằng cái này con không tin mặt nhưng cố gắng tu để hiểu rõ hơn và cũng sao đây thầy chỉ dạy con trên bước đường cô của con đi tiếp xúc thực tế ngoài đời thì con vừa bước vô nhà thì con thấy đứa em bé ở trên giường khoảng 5-6 tuổi cùng đi một cửa ảnh con. Con nói với anh tụ điểm giữa lúc có tin mày niệm Phật niệm em bé để giúp em soi phòng để nó bạn niệm Phật dạy anh đã có nói với em soi phòng đi thì em bé hai tay để soi phòng nhưng mà bị giảm được thế tay nguyên không có coi em ở đây để cho giúp thì con không lại nhìn giữa trung tâm chân mày mà con nhìn giữa ta là thành cái bé trong dài như vậy thì một tầm tiền hiện lên này của em nó màu vàng và xanh trong tích tắc nó biến mất thì con nói em bé em soi phòng đi thì em không biết soi phòng gì hết em nói tôi lại em chỉ từng động tác một soi như gà để như gà rất là đỏ ra thì em bé soi tầm con bước lên xem tôi nhiều tôi con thì con trai rất là hình đạo thì đáng ai thì có mặt cả bằng nào nó về để hội học thì con nghĩ rằng trong buổi học này không có con có những số bạn nào khác để cách tiếp vấn giải vấn đề đó thì mẹ em bé lên đó để tôi biếu anh 300 đồng nó nói thôi nhà tôi không nhận chị nói khi nó tập không nói rằng nếu mà chị muốn như vậy thì trong cái ngày học bằng nào chị đến đó số số tiền này thì phát tâm xây dựng được hiện tượng hoặc là tin viết sách đã bỏ thôi cha cũng nhờ bạn đạo cầu nguyện xem bé được khỏe mạnh và tập sinh viên đó được thầy dẫn đó mà khi con nhìn trên giữa họ thành cái bé đó thì ý con nghĩ đến học hiện thật và tâm con nghĩ đến thầy để cứu độ tâm sinh viên đó thì mẹ em bé nói rằng đứa em bé thì tại cái phần hồn của cái biết như đi con nói với em bé và em bé nói được phần cao rằng nhờ cái ông đó nhìn trên phần học hành của em bé này cái phần hồn không thể nào vượt tập bằng mẹ nét ở suốt trần thì khi con từ dạ các bạn đạo đi về và bước vào tiền nhà thì con thấy có hai đôi heo trắng thiệt lớn nằm ngủ thì con bước ra cửa sau thì thấy một con heo vong cũng lớn cỡ vậy đang ngủ thì bên cạnh đó thì má con đang nói một chào là đang tập cho con heo ăn bước ra cửa sau thì thấy bốn con là bốn heo lứa thì tâm con nghĩ rằng đó là cái bài dịch của con để cũng là sắp tới là tự sạch trên trước bước từ thu của con để thi để tập kiệm chứ con dùng ý chí để tập thu đi qua tâm mọi vấn đề tên này thì con xin thầy nhìn nhận con cho chuyện đề tiếp tục đi con
cho nên cái giá trị của sở học là tập trung được nhiều điển và cộng với Nam Mô A Di Đà Phật thừa tiếp cái thanh lực đó là nguồn điển rất dồi dào khi chúng ta đứng gần nhìn đối phương mà một người có tà tâm thì tự nhiên ra xuống và một ngũ hành muốn nhập sát của một em bé mà chúng ta nhìn ngay bộ đầu đó thì nó tỏa ánh sáng nó không có tổ cô nó muốn giữa phía sau này để vô nặng ở trong tim đứng trong khối đạn đó để điều khiển em bé thì lúc đó cái luồng điện cũng như ánh sáng đẩy bóng tối ra tức là nhưng mà phải thành tâm để trên cái chuyển luồng thanh điện hỗ trợ lên lên. Cho nên chúng ta thấy cái hiệu lệnh của cái sơ hồn quá vi diệu, nhưng mà ở thế gian họ không hiểu. Cho nên bạn nào muốn tu mau để cứu mình và cứu người, thì nên thực hiện cái sự xoa bóp từ lúc ít nhất 5 phút tới 1 phút là đủ rõ. Lúc đó, cái luồng điển tùy theo bộ đầu mở bao nhiêu, niệm Phật bao nhiêu, thừa tiếp thanh niệm bao nhiêu, thì chư tiên chư Phật hỗ trợ tức khắc. Lúc soi hồn là chư tiên chư Phật đã chiếu rồi. Và còn niệm Phật nữa thì bên trên hỗ trợ rồi. Chúng ta nhìn thẳng đối phương thì nó có tâm gian xảo. Lúc đó nó cái mệt và nó tự thách tất cả những lưu lẹo trong nội tâm của nó. Cho nên cái phương pháp này các bạn không khổ cần học làm thầy tướng thầy gì hết, nhưng mà giữ tâm điểm thì đối phương sẽ hay hết. Và một cách các bạn vô tư mà các bạn nhận tất cả và các bạn chỉ điểm đường lối cho họ tu hành để trở về như chúng ta thành Phật, trao đổi và dẫn tiến tâm linh. Cho nên cái cơ hội này còn phải nắm lấy, tiếp tục tiến nữa. Hoặc đừng cho đó là hay, đừng cho đó là đúng. Nhưng mà chúng ta cần họ nguyên nghiệm rất nhiều tại thế. Chúng ta tu để tận độ chúng sanh, thao gỡ được cho một người là gỡ được cái nghiệp sẽ chúng ta.
Thưa thầy, còn tâm thứ ba, thầy hãy có chuyện vui tâm được luôn có con tên lên nè, tình hải. Kính thưa thầy, kính thưa quý bạn đạo, khi bắt đầu tu khoảng được 6 tháng thì cái bề trên chuyển tôi được học bài đăng. Thì ở cái bề đó có vợ phát triển và chị bạn nó cũng tu cũng được thành cái mắt này, nhưng mà nó không được chịu thẳng lắm. Thì có vẻ thích tôi và cũng truyền cảm đến sự đó đối với các người khác. Thì trong tâm tâm tôi á, tức là tăng trạng mới tôi đó còn thích mình yếu đó. Thì trong cái dịp đến Dallas để mà thiền chung á, thì có anh em đã xuống tóc các anh em vào ở Houston cũng bốn người. Thì tôi nghĩ rằng bây giờ cái dịp mai mình để vẫn giải được thành cảnh để nó không còn ham thích chính điện đó mình á, tôi nói anh em là tôi có thể xuống tóc được không, tặng được tôi đang tính nhiều gì khánh đi. Thì khi đến tính nhiều gì tôi không biết khánh, tôi thể để tay lên tôi xá xuống em mình xuống tóc rồi cảm thấy nhẹ nhàng, thì khi trở về để gặp cái tặng đạo đó thì chị ta rất rưng nước mắt, coi như mất đi một cái gì đó. Thì khi mà tôi quen với chị đó hay là bất cứ những ai ngoài đời, cuối cùng nói là tôi đã có gia đình và hai con, tôi không nào lo bổn phận gia đình hết, để tên như tôi này để mình cố gắng tiếp tục tu để mà ảnh hưởng đến mình và ảnh hưởng đến cha mình hay là con bên nhà. Thì sự việc đó xảy ra như vậy thì cũng nhờ các cái quyết tâm của mình mà mình dẫn tiến được, thì nó còn vô mình của mình, chỉ trọng của mình nào. Mình không có sự, có bao nhiêu đó đi. Từ thầy đạt trên là mọi. Cái bạn phía trên, trên cố gắng, trên tòa.
Cho nên, người tu mà đi tới chỗ thành đạo, luôn luôn bị nhiều tình thử thách nhớ cho mình. Và ý chí vô cùng là cứu độ chúng thiên như nghiệp đó. Và hãy nghĩ cho người lớn cho những chuyện người đó sự trợ tự tu cũng như chúng ta thì cố gắng. Chứ còn nếu không á, người nào cũng đi tới đó là việc bất ngã. Duyên nghiệp từ tiền kiếp đã sắp sẵn, ngày nay tái ngộ mà chúng ta mượn cơ hội đó trao pháp cho họ và họ cũng tự đi như chúng ta, và họ sẽ tự tở đi như người chúng ta. Cho nên luôn luôn bạn đạo vô vi phải về chân thật, nếu vun bồn dưỡng khí thanh tịnh, đại hùng đại lực đại từ bi là đêm tới cuốn hậm tôi chứ không có ăn và không có nói, tôi mới là cái thấy đầu tạp đó là phải anh. Cho nên khi mà chúng ta niệm Nam Mô Di Đà Phật bộ đạo sáng, khi mà câu chuyện tình cảm đến với chúng ta là bộ đạo, chúng ta lúc nào sang trinh và không có đạt tâm, chỉ giữ tinh thần qua độ mà thôi.
Câu hỏi tiếp tiếp của anh Paul Isidoro.
Ông Paul Isidoro này là một nhà bác học tâm lý trị liệu, psychotherapist Ông đã thực tập phương pháp thiền, ông là xuất thân từ công giáo và đã tập phương pháp thiền, bắt đầu bằng pháp thiền Zen, và ông gần đây tập phương pháp thiền vô vi của chúng ta. Xem qua sự đề nghị của vợ ông đã tập thiền vô vi đã hơn năm nay, thì ông đặt ra hai câu hỏi cho thầy. Câu hỏi đầu tiên là những vị lãnh đạo tâm linh thường dạy chúng ta là phải thương yêu và phải hòa bình, nhưng mà không phải là có trường hợp mà chúng ta phải giận vì đó là trường hợp giận chính đáng hay không?
Cho nên khi mà chúng ta biết xây dựng thương yêu và hòa bình thì cái giận của chúng ta khác. Giận nằm trong cái ý của Thượng Đế, giận mà dùng hùng dũng thanh tịnh mở ra cho đối phương, không phải giận là đánh khách đối phương. Cho nên bên pháp lý vô vi của Hàm Hiền Lý Phật Việt Pháp là cái phương pháp mở bộ đạo soi hồn để khai cái trợ điển thân tâm của chúng ta từ trung tim chân mày phóng ra để hòa với thanh giới, thì luôn luồng điển nóng của chúng ta và tâm tối của chúng ta nó biến về thanh, nó bị giận trong tinh thần quá độ, không phải giận trong tinh thần ghét bỏ.
Câu hỏi ông cô Israel đặt ra là khi mà chúng ta nổi nóng lên, cái tình cảm chúng ta phản ứng là thì làm sao chúng ta biết là chúng ta phản ứng vì chúng ta sợ và do đó chúng ta đè nén cái giận của chúng ta, hay là nếu mà chúng ta không phản ứng lại là vì chúng ta đã có trình độ tâm linh tốt?
Cho nên cái phương pháp này nó đã mở bộ đầu, mà trung tâm bộ đầu mở ra thì cái tim này nó đổ ra, nó không còn sự đè ép nữa. Và khi giận á, là nó lại hòa với đối phương và nó có nhiệm vụ khai mở cho đối phương, làm sao còn giận nữa. Luôn luôn mình phải ở trong trạng thái của đối phương là không bao giờ nắm giận. Luôn ở trạng thái của đối phương thì luôn luôn cái câu đầu chúng ta là nói đối phương đúng và chúng ta hòa với đối phương nên mở cho đối phương được. Cho nên người tu không rước bệnh và không tạo bệnh. Nếu chúng ta giận đối phương là đối phương đang bệnh, chúng ta không trị mà chúng ta rước bệnh của đối phương. Bệnh do tâm sanh là vậy. Thành thật cảm ơn sự đóng góp của tất cả các bạn. Thành yên muốn được tu hành là chung và thích để tiến hóa. Đã giáo dục và cho tôi học rất nhiều và tôi cũng nguyện lo tu thêm về nơi để đóng góp cho các bạn. Em sẽ đi kỳ tớ. Thành thật cảm ơn sự hiện diện và đóng góp của các bạn.
Nam mô A Di Đà. Con là một tội hồn hoàn thiện quá. Hôm nay con đi phát nguyện. Phát nguyện với lòng con. Hy sinh hạnh phúc con mình. Nhưng dân cho đã pháp để chuộc lại những lỗi lầm từ tiền kiếp trước cho đến kiếp này. Là nguyện tu hành. Từ đây cho đến suốt tiếp tục cuộc đời của con theo pháp lý vô vi. Dạ thưa thầy, cho con xin nguyện. Cho con xin xuống tóc. Nếu mà sao trên đường này của con không còn ai nữa, con gì phải đòi con để con nhớ cái đời con để cho con để đi vô rồi. Thì con có ai đi vào.
Giữ tâm là tu. Tóc cũng có quan trọng. Con còn nhỏ. Giữ tâm là tu được. Để độ khách con. Được.
Thưa, thay mặt tất cả các bạn đạo có mặt tại đây cũng chưa có mặt, chúng con kính xin thầy ban ân từ bế mạc cho đại mạng vô vi trì lạc tại ông phương nam.
Giờ phút thiêng liêng, mọi người đã phát tâm từ trong đáy lòng kẻ ta lên lướt lên để nói ra những lời ta muốn nói. Có những người trong thâm tâm cũng đã phát nguyện muốn làm sao tròn vô được để thăng hoa, để giải tỏa những sự phiền muộn sai quấy hiện tại, về nên minh cảm tất cả những khả năng sẵn có của chúng ta. Đó là đại nguyện của tất cả mọi người có hiện diện đây, ai cũng mong muốn được biết mình là từ đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Đại nguyện của mọi người trong thâm tâm muốn đào sâu giá trị của chúng ta. Nhưng thời gian ở thế gian của lãng dưỡng đã kéo dài. Các bạn phải kỳ kỳ trí học nhẫn học hòa để đón nhận sự bất ngờ thể hiện trong tâm sức của các bạn. Cố gắng tu đi. Cố gắng hiểu mình. Bây giờ không hiểu một giờ phút thiêng liêng nào, các bạn sẽ thấy tất cả các quá trình đập ác của chúng ta để làm sụp đổ biết bao nhiêu cô đồ có thử đế ngày nay mong ngoại để khôi phục lại, để tìm hiểu lại cái cơ năng đó và hòa tan cái cơ năng đó để thực hiện cứu độ chúng sanh. Trong lòng thổn thức của mọi cá nhân, ai cũng ao ước điều này. Nền văn minh đã đến về vật chất hỗ trợ cho chúng ta đầy phương tiện để học tạo. Các bạn được duyên lành ở trên không khí tự do, có điều kiện học mà không chịu học, tu mà không chịu tu. Tới giờ phút đó, tới giờ phút chung rồi, chỉ biết sơn nghĩ, tiếc rằng có điều kiện không tu. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đã có điều kiện, kể cả thiên liên của ba cõi trở về đây phóng sáng tư tưởng, ba lần biển đại đi đại trí đại điển định độ cho các bạn thích tâm, thấy giá trị vô cùng của chính bạn. Phần hồn chúng ta là bất diệt, chúng ta đi tu để đóng góp cho ba cõi là việc làm lớn, không phải việc làm nhỏ. Việc làm các bạn đang có để đổi đồng tiền sinh nhật mỗi ngày. Sống các lễ sống hiện tại là chuyện nhỏ nhoi, còn chuyện tương lai mà các bạn tốn được rồi, các bạn đóng góp cho ba cõi không phải chuyện nhỏ. Và quyền ý tối tân vô cùng, siêu văn minh với thời đại đó, các bạn không thể đi tưởng tượng được. Ngày hôm nay các bạn nhiều bạn đã bất ngờ thấy con lấy video thâu được hình tôi và có tiếng nói vang vang, thì các bạn thấy là bất ngờ mà có. Nghĩ không ra, làm sao có chút được. Nhưng mà sự thông minh của loài người là sự thông minh vô cùng tận, đã cấu trúc từ bao nhiêu kiếp, ngày hôm nay ngồi lại là kết thành mọi sự. Cho nên cuộc đại hội này, anh em ở bằng cô có mấy người có thể làm tại sao? Do tình thương, mà tình thương nó có rất từ lâu, từ nhiều kiếp ngày nay chúng ta mới có hội tụ tương ngộ nơi đây, nhìn mặt nhau, nhìn lại nhau mà không biết bà con ta là ai, huynh đệ ta là ai, vợ chồng nhiều kiếp là ai không biết, trong cái sự nhầm lẫn chưa hiểu được, nhưng mà lại có được sự thanh nhẹ thanh quang để chiếu sáng chúng ta, cho chúng ta và thấy chúng ta thấy rõ đằng sống trong nhiệm thức của Thượng Đế. Chúng ta là một, chúng là con yêu quý của Ngài, đang lầm lạc mê say cái cõi trần, không biết hướng về, tự hại mình, tự hủy mình mà không hay. Ngày hôm nay thức tâm, anh làm được đấy. Cái thể xác mồ ghề này không có nghĩa lý với chúng ta, chỉ có một cái thức và cái giá trị vô cùng, là sức mạnh vô cùng đó, chúng ta phải ngưng nó và để đóng góp cho tất cả chúng sanh đúng theo đại nguyện trình của chúng ta. Trong ba ngày ngắn gọn không nhiều gì, các bạn đã lãnh hội và đã được pháp thủy rửa tâm các bạn, buông bỏ rất nhiều và cảm thấy rất nhiều căn hư tập xấu thể hiện trong tâm chất của các bạn, và nguyện từ bỏ nó, dứt khoát nó và thăng hoa đi lên để khai triển thành lực. Quý thay và đành thay, chúng ta được bình an, vàng bạc về tâm đạo, thức giác trong chu trình tiến hóa hiện tại. Tôi rất vui được đến đây cùng tham dự các bạn, và các đất về trên đã qua chiếu cho các bạn qua tôi, thì chúng ta sống một giây phút thiêng liêng sống lập cứ rằng bất nhiễm rằng trong tâm chúng ta hướng dẫn cho đời Phật và để tiến đến một nơi thanh bình không khi tất cả nhân loại tự giải tỏa sự ngộ nhận trong tâm, nắm lấy nó và tiến tới vô cùng. Vì quả đây có một sự thành đạt, có thiên cơ sẽ thay đổi. Cho nên đến giây phút này tôi xin tuyên bố bế mạc cuộc đại hội kỳ năm và mong rằng các bạn phải trở về tự thức tâm và nguyện trở về quê hương trong cũ là nguồn cội của các bạn. Chúng ta sẽ vui trong vinh quang, yêu thật là yêu, vui thật là vui, thương thật là thương. Lúc đó mới thấy cái giá trị tình thương của Chúa là ta vô chúng. Cho nên cái kỷ nguyên Di Lạc đã thể hiện trong tâm chúng ta, di thiện tối lạc mọi người chúng ta đã hướng thiện đem sự lạc an trong nội tâm. Mọi người chúng ta đã cảm nhận là nhắn được sự bao an trong nội tâm, tha thứ và thương yêu. Thành thật cảm ơn sự hiện diện. Rồi đây chúng ta sẽ chia tay, ôm lấy cái thức thương yêu thì không còn sự ly tán nữa. Cảm ơn các bạn.
Hậu đại bội. Ở trong chương trình chiều hôm nay, thầy sẽ dành cho chúng ta một giờ để trả lời thêm các câu hỏi mà các bạn còn thắc mắc và còn vẫn giữ trong lòng chưa mang về nhà được. Do đó chương trình hôm nay chúng con xin thầy cho chúng con thêm một giờ về vấn đề vấn đáp đạo, và trong đó có một bài hát của anh Hồ Việt muốn xin trình bày những bài hát mà anh đã mang tâm tư ra để làm phổ nhạc và đoàn hát của anh cũng được nổi tiếng. Trước nhất chúng con xin thầy cho con được mời một vị bốc thăm để đọc câu vấn đáp. Kính thưa thầy, câu hỏi thứ nhất của anh Lý Anh Huy, California. Xin mời anh Huy.
Con xin chào thầy.
Để kính thưa thầy, từ con sách nhé, con có ba điều thắc mắc. Điều thứ nhất, con phải xin mời thầy về đạo thái mất của mình khi một hành giả thực hiện.
Mất của mình là khi chúng ta hướng ngoại phát lực, đương nhiên nó phải mất của mình. Lúc chúng ta sơ sanh xuống thế gian là quân bình, ai thấy thì bao nhiêu thương ẩm bằng hôn thích là đã đạt quân lực. Rồi lớn lên chúng ta hướng ngoại, màu xanh màu đỏ màu vàng, kẻ hơn người thua, ham món ăn này ham món ăn nọ, nó làm cho mất quân bình. Rồi thứ hai bị mở đầy ký thức cũng vậy, theo hướng này bỏ hướng kia nó mất quân bình, như quân lực xây dựng tại thế gian nói năng nó bị hòa ao sân si ăn mất phương.
Kính thưa thầy, câu hỏi thứ hai, con muốn thầy cho kinh đạo thái mê. Dạ sao có người hành giả lại mê cái thức với cái đầu gục xuống eo, và có khi thì cái đầu nghiêng bên trái nghiêng bên phải hoặc lại ngửa lên trời, cũng sẽ thầy sẽ đó.
Cái đó là đồ đồng điểm chưa quy nhất ngay trung tim bộ đạo. Nếu mà quy nhất ngay trong như vừa đầu thì nhâm đốc mạnh hai thân chuyển chạy vòng tròn và rút ngay thẳng, không có béo được bên nào hết. Còn quẹo la quẹo qua quẹo lại đó là chưa quy nhất luồng điển từ nội tạng ngũ tạng để tới ngũ quy nhất, chưa quy nhất trên đường tập tành trí tới quy nhất mà thôi.
Để kính thưa thầy, còn thứ ba là khi một thằng giả muốn đè đến tại trung trung đại đạo thì xin kính thưa thầy nêu lên những điều kiện mà thằng giả lấy đó để làm con đường để đạt đến trạng thái trung trung đại đạo.
Muốn đi tới đạt tới trạng thái trung trung đại đạo là trong lúc mình sơ học thấy chấm sáng ngay trung trung đại đạo, rồi một cặp nó biến đổi về phía bên tay mặt hay là phía tay trái cũng màu sắc biến thái từ toàn từ mặt qua trái, chúng ta quên nó và giữ ngay cái điểm trung dung ngay trung chân này xuất phát ra
thì trong một thời gian mắt ấy nó bắt con người chỉ ngồi nhắm mắt, không thích mở mắt, mà nhắm mắt nhắm chặt chừng nào là thấy ánh sáng chừng ấy, từ từ đó mới thấy cảnh, thấy núi, thấy non, thấy nhà, thấy mới thấy những sự sửa mà mình đã học và chưa đi tới, từ từ hiểu lý ra lại thấy rõ những chỗ ta đi, leo lên cây bước ra phố lịch các nơi ta đi được là ở chỗ này đi nha. Rồi trong một thời gian nó mới đi từ trung tâm chỗ cái trán này, chính giữa cái trán là ê ngay chỗ này, nó nhắm mắt nó kéo xuống á, một kéo lên đây, ở đây là trung tâm thế giới, chúng ta xuất ra thấy kiến trúc tối tân thanh nhẹ rất là rất đơn giản và những màu sắc tinh vi đẹp và mặc cho mọi người đến đó thích thú vô cùng và mở tâm mở trí. Rồi một thời gian nữa nó lên ngay chỗ hỏa ác, chỗ này là như cái mồng lại đi nè. Lúc đó qua quá giãn nè. Điều hình như biết nói chuyện với sinh là. Và tất cả những con người đều là văn minh. Vừa nhìn nhau là không cảm mọi sự việc. Rồi đi tới chỗ đại định là cái trung tâm bộ đạo. Đi tới đó là nhẹ nhàng và không có mong ước cái gì, đi cũng như không đi và ở như không ở, lúc đó là khác. Cho nên về thời gian cấp bách hiện tại để chuyển biến và chỉ cho mọi người trung tâm bộ đầu thấy niềm ngó đằng trước mũi, nếu tu về A Di xuất ra từ cái bộ gan là người ta chuyển dưỡng ngay chỗ đầu mũi này, rồi đến lúc ta nằm xuống thiếp đi có một người ngồi bên đổ nước vào họng mà hồn vẫn xuất ra ngoài được, cái đó nó lâu hơn. Cho nên chúng ta bây giờ đi trực tiếp là rủi chuyến tâm nó xảy ra, các bác chúng ta tưởng ngay trung tâm bộ đạo thì chúng ta thấy xuất ra một cách nhẹ nhàng và chúng ta có thể đổ bộ nơi một chỗ không nguy hiểm, phần hồn chúng ta có thể trụ trong một cái thể xác nào hoặc có hộp duyên để chúng ta có thể ngừng đó và học và tu tiến. Cho nên cải tiến càng ngày càng văn minh, cái pháp tu của pháp lý vô vi khoa học huyền bá và quyền bí đã chọn ngay trung tâm chân mày, từ trung tâm chân mày xuất phát và đi lần lên cái trung tâm bộ đầu. Cái đó là cái con đường nhanh nhất và để cho hành giả tiến nhanh và bất ngờ sự thông minh của hành giả. Từ hồi nào giờ không có được trụ quá như vậy, nhưng mà ngày hôm nay đồng đâu mở đó, hỏi đâu trả lời đó. Tại sao có khả năng như vậy? Vì nó đã thanh lập ngũ tạng của nó, trung tâm minh đặc tài của nó đã mở. Thì nó gồm, nó thấy sự việc và đạt mà nói ra mà nó không kịp. Chứ không phải cần suy nghĩ. Nếu suy nghĩ là tiền trễ chậm lắm. Mà cái đây, mỗi đêm các bạn soi hồn và làm pháp ưng thanh lập nội tạng và tập trung bộ đạo thì nó hiện ra có các chuyện tiên nhi vừa hỏi là ta thấy hình ảnh. Và chúng ta trả lời không có bị vấp mà đúng cho hành giả cảm nhận điều đó là đúng và nắng đó để thăng qua, không có cái vụ lợi của cá nhân vân quẹo và mượn lý thuyết của người này mượn lý thuyết của người kia để đắp vá vô rồi trả lời cho thiên hạ. Cái đó không có, đi thẳng vào tâm hồn của hành giả, người gọi được hưởng rõ ràng và được thay đổi luồng điển sau khi trở về chỗ cảm thấy tâm hồn tan ra lại ngay rồi. Cho nên cái trung dung là một con đường chính, không theo bên tả và không theo bên hữu, luôn luôn khai triển tới đại định vô cùng, nó mới không khi mới.
Kính chào tất cả thầy.
Kính thưa thầy, câu hỏi kế tiếp của một bạn đạo không ghi tên. Chỉ một câu hỏi, làm sao kiểm chứng hay chứng minh được là có ma, có quỷ, có tiên Phật mà không cần phải qua pháp thiền?
Cái đó hãy học mới kiểm chứng được là ma quỷ. Vì những người thường người ta không thiền nhưng mà ta dùng mùa phép, ta có thể đo lường được. Ta dùng mùa, ta dùng con chú, người ta đọc kim ca và thắp nhang để ngay đỉnh đầu thì đọc kinh Kim Cang rồi thì con ma phải xuất hiện và sinh nhân ở đâu đến, tại sao người đưa đó. Không cần phép phát triển, nhưng mà phải học chú, phải học tụng kinh, phải học bùa. Ông thầy bùa phải dễ biết bao nhiêu bùa cho đệ tử mỗi ngày phải tụng đặt câu chú đó và đốt bùa, uống bùa đó, uống cả hàng triệu tấm, thì đọc cái chú đó thì hiệu lực cũng như là điện. Cái điện nó xuất ra, nó động rút không ai ra. Còn là này chúng ta không có, chúng ta đi về từ điện clean xây dựng. Dù con ma đến với chúng ta thấy rõ rằng con ma đang khao khát tình thương. Muốn tiến hóa, cho nên chúng ta phải tống từ điển để độ tha. Thì giữa con người và con ma, hai cái đồng học trong hữu. Còn không có sự động chạm. Con thầy bùa, bây giờ tôi đánh ra ra. Nhưng một ngày nào tôi suy yếu, thần lực tôi yếu đi, bùa tôi bị tiêu hao nhiều quá, không có trụng trở lại được. Thì một ngày đó nó sẽ tăng độc được. Cho nên thầy mùa luôn luôn mặc áo rách, áo bị cháy và không có thể duy tiền trong túi được. Tới ngày chết còn phải bị đò nói chết. Vì có gây cái tả cái luật đánh người thì người đánh mình. Còn tu là ngày dùng thanh điển, dùng ánh sáng để chiếu rọi cho mọi người thích tâm và sử dụng ánh sáng sẵn có của chúng ta. Và để vươn lên thắp cái đèn lòng đồng hành với chúng ta với cái thật sự là cái đức Phật nhà. Cho nên Phật là mình đặt, luồng điển của Chúa thương yêu cũng là mình đặt để xây dựng cho chung. Còn thầy bùa là kẻ yếu người đất, bị người đánh mạnh đánh, hay người mạnh đánh kẻ yếu, đó là cũng như võ sĩ mà thôi. Chứ còn võ Phật, còn văn Phật là hòa, không có chiến, bất chiến tự nhiên hả. Cho nên Đức Phật ngồi thanh tịnh, nhưng mà mọi người tới khu này và thỏ thể với Ngài. Đó là quà của giả như vậy.
Thưa Thầy, câu hỏi kế tiếp cũng của một bạn đạo, ông ghi tên. Làm sao kiểm chứng hay chứng minh được là sau khi thể xác chết, linh hồn của ta vẫn còn tồn tại?
Cái đó rất rõ ràng. Bên Tây Phương cũng có địa ngục du ký, bên Á Đông cũng có địa ngục du ký. Những phần hồn đó xuống và trở về nói lại. Ngay trong nhà thương bây giờ có những người xuất ra bị mổ rồi cũng trở lại, kể là bác sĩ mổ chỗ nào, họ trở lại đây được. Cái hồn còn sống, hồn không có bị chết. Rời ra đứng một bên để thấy bác sĩ làm việc. Những bằng chứng đó, những nhà thương mới có, bây giờ cũng có ghi âm. Thì muốn có bằng chứng đó là điều có, còn địa ngục chú ký, thiên đàng chú ký cũng chứng minh hết ra rồi. Ở cái âm con người đạt ra được không? Không đạt được. Những cảnh đó. Thì chúng ta bỏ công một chút để đạt và thấy rõ cái sự việc ở cõi vô hình. Chỉ Tây Phương có biết, không phải là Nga Đồng, có cõi vô hình. Có vô hình để chứng minh cho hồn, có vô hình để cho ai ra rảnh, để cho bằng hồn ra rảnh. Bằng hồn là bất diệt, sau khi chết rồi là ở cõi vô hình. Thế rõ chứ? Thành ra sự lai rảnh vẫn còn. Cho nên chiến tranh bao nhiêu, con người lại càng ngày càng gia tăng, không có bớt mà không có mất đi. Chúng ta theo dõi, như Việt Nam thì 50 triệu, bây giờ cũng trên lắm. Đúng như vậy. Thì cái, lấy cái gì chứa, cái xác chứa cái gì chứa cái hồn. Cái hồn vẫn sống à. Và nhiều phần hồn tung thanh tịnh rồi, ngồi thiền mới chứng minh rõ ràng. Tôi thấy điền kiếp tôi đã làm sao quay. Tôi cướp của giết người ở chỗ nào. Ngày nay cái tánh xấu tôi vẫn còn. Tôi cảm thức những điều đó. Tôi ăn năn hối cải. Càng tung thiền càng thấy tội lỗi của chính mình. Nếu phần hồn chết thì làm sao biết được cái tội lỗi của tiền kiếp. Cho nên càng tôn càng thanh tịnh, càng dồn người ta, mình mới thấy cái là bà con cô bác của mình vẫn còn đấy, không có ai chết. Chúng ta mới chứng minh rằng thanh hàm còn, tim còn còn. Càng thanh tịnh càng thấy rõ cảnh tiên nhà Phật rõ ràng. Nhưng mà hành giả không làm, làm sao thấy. Cho nên tâm tâm thức tỉnh chứng rõ rệt. mà bằng chứng ở thế gian từ Âu tới Á cũng chứng minh phần hồn bất diệt. Chết rồi vẫn trở về mắt lại. Nhiều người đụng xe chết nhập qua sắc khác cũng nhìn lại trong trầm xưa. Thì Tây Phương báo có đó. Các bạn đã đọc qua rồi, chúng thấy rõ những điều đó. Thì cái hồn là bất diệt. Có chứng minh. Nếu chúng ta không có chứng minh, nãy giờ chúng ta nói chuyện với ai đây? Cái mình đang nghe đây? Cái xác đang nghe không? Xác trong nhà xác thiếu gì? Chúng ta không kêu nó đứng dậy được. Mà chúng ta ở đây nhìn nhau quát một cái là biết nghe, biết nói, biết khai thiện. Nói tới cõi Phật chúng ta vui hình nhiên chúng ta đến. Nói tới cõi ma quỷ chúng ta cảm thấy rùng rợn vui ta đến. Cái gì rùng rợn? Cái phần hồn hay là cái xác? Cái phần hồn. Cho nên sự đau đớn không phải là cái xác đau đâu. Một câu nói thôi, các bạn bị xé thì cả đêm không ngủ được. Mẹ dặn con giữ nặng một câu thì cái tự ái của nó một đêm nó không ngủ được, xé tim nó. Cái gì đâu, phần hồn nó ra. Nó không ngủ, quằn quại cả đêm. Mà thương yêu nó thì nó an nha. Thấy chưa? Cái gì bị thương, cái gì có thể tổn thương nặng nhất là phần hồn. Cho nên chúng ta không cái gì không chịu được, không nên để người khác chịu. Phải học cái tấm đó mới là anh hùng. Chúng ta không chịu được, không nên đặt cho người khác chịu. Không nên đè vào người khác, không nên vu khống cho người khác. Mình không chịu được, không nên cho người khác chịu. Đó là những đường tu học của nhân đạo.
Kính thưa Thầy, tại sao khi con ăn cay và nóng thì thấy rần rần trên đỉnh đầu và có nhịp tim đập trong hai tay? Có khi con thấy cả nhịp tim đập ở ngay xương sống, chỗ ngang thắt lưng.
Cái đó là sự kích thích. Sự kích thích chứ không có gì hết. Sự kích thích cay thì nó chuyển qua phổi. Phổi thì hành vì tim đập.
Kính thưa Thầy, sau khi làm pháp luân hay là khi con tập trung lên đỉnh đầu, con thường hay ở hơi chừng 4-5 cái ạ.
Ở hơi đó hả? Cái đó coi chừng tôi không bao giờ. Chị trở lại chị ăn một kê đi. Có nhiều người tôi mắc cho ăn bây giờ bớt ở rồi đó. Ăn một kê đi.
Để ăn sao?
Chị mua một kê gì chị nấu lên cô.
Hai cơm
à? Hai cơm. Thì nó sẽ hết à? Từ bao tử tới ruột đó, nó sẽ khai cơm. Nó kể thách nó khai phong rồi á. Nó đánh ra cũng bị xuống cho nó học tình ra. Cho đó nhiều người đã thành công.
Kính thưa Thầy, Thầy từng nói từ 6 giờ tới 10 giờ tối thì không nên thiền vì trực ý rất nhiều. Nhưng tại sao khoảng giờ đó thì con lại thấy điểm rút mạnh trên đầu? Tại con phải làm gì?
Cái lúc mà điểm xuất được rồi á, thì người đó có thể điểm được. Và những người thường mới tu 5-6 giờ, bởi vì mấy chú lục tập hay đi chơi đi ngang nó phá mà. Cho nên muốn thiền thì để 10 giờ, 9 giờ thì có chút của nó đắng. Những người người ta tu lâu, bất cứ giờ nào thì rút bộ đạo rồi, thì bất cứ giờ nào thì không sao.
Đây là câu hỏi bằng tiếng Anh, chắc của một người bạn Mỹ đã chia. Làm cách nào chúng ta biết được là tiên diễn ra?
Cái đó phải có trình độ. Đối giữa con người và con người, chúng ta cũng cảm nhận được sự hiện diện. Con người nó có một sự thông minh, lạ thường, vượt mức. Vừa nói là nó hiểu, vừa nói là nó đáp. Cái phần đó, chúng ta cũng có thể chứng nghiệm được là thiên tiên. Thiên tiên thì nhanh nhẹ.
Những vị thiên tiên, những vị tiên đó sống ở đâu?
Có nơi ở. Ở trung thiên thế giới. Khi từ trung thiên sắp lên, những vị đó là thông minh như đó.
Có nguy hiểm nào không cho những phương pháp thiền cho bất cứ người nào mà không có được dẫn dắt kỹ lưỡng hoặc là dẫn dắt khéo léo trên vấn đề thiền đó.
Khi người mà muốn thiền mà người đó là đã có một đức tin rồi. Bởi vì ví dụ đức tin với Chúa, đức tin với Phật. Và đó ta đọc lịch sử, ta thấy rằng nó muốn trở về sự thanh nhẹ đó, nó mới kiến nghị những cái pháp thiền. Pháp thiền này có phải cứ trực lưu thanh không? Có phải là một pháp thanh lập không? Hay là một pháp rước được vào thân? Rước được vào thân là cầu nguyện và ơn trên hộ độ. Còn khứ trực lương thanh là tôi giải tỏa phần trực ô tôi và tôi xuất ra để tư ngộ những vị nào có thể gặp tôi. Thì tôi không định nghĩ gì. Mà rước được vào thân là tôi nghĩ điều khiển ở một cõi trực. Nhiều người bị chưa tiến nhập mà nhập xong rồi được miễn ly hai bản thể, chúng ta quên tất cả hành động của chính đạo. Còn những người được những tin chiếu tâm tâm tương ứng thì hành động và nói năng nghe hiểu như bình thường và không mất.
Thượng đế là một nguồn hào quang vô tận, không hình tướng. Tại sao chúng ta phải xuất hồn để học đạo với các vị tiên Phật có hình tướng như Diệu Trì Kim Mộ, Thích Ca vân vân? Có cần phải có hình tướng hay không?
Đó là trình độ của chúng ta. Trong lúc chúng ta còn chưa phân mình, đi đứng chưa đàng hoàng thì chúng ta phải mượn gậy để tiến. Và khi chúng ta thành đạt rồi thì như nhau hòa tan trong thanh quan giải nhớ. Cho nên những người nào mà được thật sự diễn kiến Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế vô cực đại tinh thiên tông là đấng cha trời tối thực thì chỉ đứng đó nghe lời giảng dạy thôi chứ không còn hình tướng nữa. Đó là trình độ chúng ta đã thanh lập tới đích. Còn đòi hỏi hình tướng chúng ta mới tin, đó là trong cái giới thấp. Còn đi tới hoàn toàn giải thoát không cần hình tướng. Cho nên nói rằng đấng cha trời là vô cùng, ngài sẽ có thể hộ độ và ăn độ bất cứ trình độ nào, giới nào, đều có thanh quan của ngài ăn độ. Bông hoa quả cũng có sự quan chiếu của ngài, tất cả côn trùng vạn vật cũng có sự quan chiếu của ngài, một luồng hiền hào quang vô cùng tận, không ngừng nghỉ, sanh tử luân hồi một lượt. Chứ không phải như chúng ta kiềm chế, chúng ta chết sống bao nhiêu năm rồi phải chết bao nhiêu năm mới được luân hồi trở lại chịu tội. Còn đấng cha lành sanh tử một lượt, không có bị lệ thuộc trong sự trói buộc. Cho nên cái thanh quan của ngài là lúc nào cũng là từng điển ân độ cho bất cứ giới nào, xuyên qua tất cả, sức mạnh thanh tịnh vô cùng. Đó mới là đấng cha thật, thật sự vô hình của vô tướng, nhưng mà ở cõi nào cần hình tướng cũng thể hiện hình tướng như được.
Thưa câu hỏi thứ ba, phải chăng lửa Bính Đinh là ở phương Nam của bộ đầu hành giả và Nam Mô A Di Đà Phật phải từ tiểu thiên địa mà ra, nếu không thì vũ trụ có phương hướng không?
Có, cho nên cái phương hướng đó trong này, câu hỏi này đã trả lời rất đúng. Có khối óc mới xác nhận phương hướng, có khối óc mới xác nhận trời Phật, có khối óc mới xác nhận ma quỷ, có phải khối óc mới xác nhận sự tiến hóa của bản linh. Cho nên khối óc là vô cùng. Nếu chúng ta không có bộ đầu, không bao giờ nhìn nhận đó là Chúa. Đó là phép lạ. Khối óc xác nhận. Ngày nay chúng ta có khối óc mà chúng ta không biết vun bồi khối óc, gia tăng chấn động lực, hòa đồng với chấn động lực của tự nhiên và siêu nhiên thì làm sao chúng ta cảm thức được cảnh ở bên trên? Thì luôn luôn chúng ta chỉ thắc mắc mà thôi. Thắc mắc là sao? Thắc mắc là sự tầm tối. Mình chưa biết, muốn biết thì mà thắc mắc. Cho nên ngày hôm nay chúng ta tu để mở sự thắc mắc đó, từ tối tăm tiến tới sáng suốt thì mới thấy bộ đầu chúng ta là với cả cô là một. Cho nên luồng điển của những vị thành đạo có hào quang bao quanh bộ đầu. Thì chúng ta tu đây rồi, các bạn nhắm mắt sẽ thấy cái đầu có cảm lớn rộng và thanh nhẹ, cảm thức mọi nơi mọi giới trong một nháy mắt là nó còn có cảm thức rồi. thì các bạn mới xác nhận rằng giá trị của hào quang là vô cùng. Lúc đó các bạn mới tâm về con đường của Chúa hay là Phật.
Nè, con xin.
Chân